Tôi xin kể cho quý thầy một câu chuyện trong cổ học Kinh Hoa kể lại á, là ngày xưa xa xưa lắm, có anh chàng đánh cá này, nhà anh nghèo lắm, phải không? Nhà anh rất là nghèo, cho nên người xưa mà nghèo quá thì khó cưới vợ lắm. Cho nên ở cái làng bên cạnh có cái cô gái này cũng đẹp người lắm, nhưng mà hay có cái tật nói nhiều, nói suốt ngày luôn. Thành ra không có ai dám mà lấy vợ lấy gì đó. Mà người thân mà nghe tin cô gái này mà về nhà nào ai cũng sợ đó, tự có nói rã rã suốt ngày, cho nên gọi là ở ngoài đời nó ới chồng á, không có ai dám lấy nữa. Thì cái anh chàng này anh xuống á, anh mới xin cưới cái cô gái này á, thì gia đình rất là mừng. Người ta nói á, hàng xóm nói trời ơi, bộ anh khùng hay sao vậy, anh mà lấy cái cô này về là nhức đầu chết luôn. Thì mới nói là cha mẹ mất sớm á, không có nghe tiếng người nói mà ở trong rừng thui thủi mình á, quay cưới cái cô này cũng được. Nhưng mà ngày thứ nhất, ngày thứ hai, ngày thứ ba bắt đầu anh cũng nhức đầu luôn. Cái cô này nói suốt ngày, sáng sớm mờ sớm là vừa chuẩn bị dậy là cô nói rồi, cô nói mấy tới chiều tối luôn, mà tối ngủ rồi cô còn nói nữa, nhiều khi nói mới đó, nói canh ngày là canh tối phải nói. Một hôm anh ra biển anh câu lên một cái con cá, thì anh thấy con cá đẹp anh thả xuống, thì không ngờ con cá đó là vua Thủy Tời đi dạo á. Thì ông vua Thủy Tời ông hiện lên ông nói bây giờ anh cần cái gì, cho anh một điều ước duy nhất. Thì anh nghĩ anh nói bây giờ nhà mình khổ quá, mà mụ vợ mà nói chuyện mà rất là đồng tiền thì mừng biết mấy. Anh nói thôi bây giờ vợ tôi nói rất là nhiều, mà chỉ cần mà nó nói ra một tiếng rất là đồng tiền. Thì quá tình như thế, anh vừa ước như thế rồi thì anh về nhà anh thấy tiền trong sông ngồi ngõ quá trời tiền luôn, tiền đầy hết luôn. Thấy không, cái nghĩa là nói nhiều quá tiền nó văng ra. Thì cuối cùng anh thấy tiền rất là nhiều mà cũng làm gì. Thì anh xuống biển anh kêu nèo, anh nói thì bây giờ là thủy thần làm như thế nào đó mà cho người vợ tôi nói cái lời nào mà hay nhất văng ra một đồng. Thì cuối cùng quý thầy thấy văng tiền không? Cái lời nói mà hay nhất đâu phải dễ tìm đâu, mình suốt ngày mình nói chứ nhiều khi mình nói bậy nữa, mà cái lời nào mà chân lý nhất mà nói ra được một đồng thì cuối cùng không có được, phải không? Thì ngày qua tháng đến thì cô này có già sắp mất rồi, thì cô nói một câu như thế này: nói là bạc mà nín tức là vàng, nói ít không phải là ít nói, mà không nói những điều vô ích. Tự nhiên trong miệng cô văng ra 30 đồng tiền vàng. Quý thầy thấy không? Có nghĩa là nói thì bạc mà nín là vàng, nhưng mà nói ít không phải là mình ít nói, mà không nói những điều vô ích. Đó là đúng chân lý nhất, phải không? Tức nghĩa là không nói những điều vô ích, chứ không phải mình không nói, mà không nói những điều vô ích. Có nghĩa là mình nói làm sao đó để cho người ta tải bớt đi cái phiền não của họ thì mình nên nói, mà mình nói làm sao đó mình hại người khác thì không nên nói. Đó là xúc miệng mà làm trong sạch đó. Cho nên kinh nói là chẳng hạn như có các thầy tỳ kheo mà tụ tập các trước giảng đường mà nói, thì Phật nói như thế nào? Là các con này, các tỳ kheo, các con phải nói như chánh pháp, mà nín thì cũng như chánh pháp, nói thì cũng như chánh pháp, mà nín cũng như chánh pháp. Cho nên sau này người xưa đã nói là nói như ai, mình tập nói như ai, biết không? Có nghĩa là nói thì như văn thù, mà nín thì như di ma cọc. Trong cái phẩm Pháp Môn không hai á, phải không? Nói sao như văn thù, mà nín như di ma cọc đó. Rồi Tôn giả Xá Lợi Phất nói: một người muốn buộc tội người khác phải đủ 5 điều kiện. Thứ nhất là phải đúng thời, thứ hai là phải chân thật, thứ ba là phải nhu hòa, thứ bốn là phải lợi ích, thứ năm là phải từ tâm. Có nghĩa là đúng thời đúng lúc sao? Chẳng hạn như quý thầy muốn buộc tội người đó thỉnh nghiệm thì mình nói, nhưng mà bạn đồng tu với nhau mình muốn buộc tội người đó mình phải kéo người đó ra đâu đó. Là chỗ tối hai người thôi nha, nói anh đừng làm chuyện đó nha, làm chuyện đó không tốt. Chứ mấy thầy mà chơi mà chỗ đông người, mấy thầy nói ông này tật xấu, nhiều khi họ hận lại mình nữa, không thích, phải không? Không thích đem cái chuyện này ra giữa đám đông, mình phải khéo cái điểm đó. Rồi thứ hai nữa là phải gì? Phải chân thật. Mình buộc vợ người đó mình phải đủ 3 yếu tố, mình thấy rõ ràng, tai mình nghe rõ ràng, chính mắt mình thấy rõ ràng. Nhiều khi cũng chưa đúng nữa, bữa tôi nói gì Khổng Tử thấy nhan hồi đó, nhiều cũng chưa chính xác nữa. Rồi sao nữa? Thứ ba là nhu hòa, thứ bốn là lợi ích, mà thứ năm là phải có cái tâm từ lắm, thương người đó mình nói, mình xây dựng đó. Rồi Quý thầy thấy sở dĩ ở đây Phật dạy nè, xúc miệng lòng sạch luôn, nước miệng thơm chanh hoa, thì kinh Pháp Cú phẩm hoa Phật dạy như thế này: hương các loài hoa thơm không ngược bay chiều gió, nhưng hương người đức hạnh ngược gió khắp tung bay, chỉ có bậc chân nhân tỏ khắp mọi phương trời. Thì đây á, mà mình xúc miệng là hương giới định và tệ, giải thoát chi kiến, thì mình được cái gì? Được các loài hoa thơm. Có nghĩa là chẳng hạn như mình ở đây mình tu tập tốt, rồi mình làm việc thiện pháp, tâm mình luôn luôn hướng thượng á, thì tự nhiên cái hương thơm của mình bay đâu? Bay khắp hết. Mà quý thầy không tin với quý thầy ở một chúng không biết chuyện gì, cho tôi chính tôi là Phật sự nè, trong chúng mình người nào mà có tập gì á, sao hỏi người ta biết hết á. Nhỏ thì nói mà lớn lớn mà có trách nhiệm rồi đó, cho nên mình phải cẩn thận dữ lắm. Chẳng hạn như những người mà có trách nhiệm á, mình giấu ai không được, nhưng mà tại sao không biết cái đâu lòi nó hết, nó xì nó tùm lum á, cẩn thận điểm đó. Chính người đời mình không che giấu được mà sao mình che giấu nhân quả. Cho nên quý thầy biết cái có, hồi xưa có một thầy đây tôi giấu tên, ông thầy đây hồi xưa xuất gia mười mấy năm rồi, sau khi mà ổng không còn tu đây nữa ông ra, ông làm thì quý thầy biết không, hồi xưa ổng lái xe không có đụng gì đâu, mười mấy hai chục năm đâu có đụng ai, vừa ra lái rất là cẩn thận mà đụng người ta chết. Quý thầy thấy rõ rồi không, cái nghiệp khảo đó quý thầy được tưởng đừng có tưởng đơn giản. Mà nguyên nhân là gì? Nguyên nhân là mình sống trong chúng á, thứ nhất là mình xài tiền tam bảo phí quá, thứ hai mình coi đại chúng nó ra gì, thứ ba là mình kính trên mà mình khinh người dưới, là nhân quả quý thầy gánh hết. Quý thầy thấy cái nhân quả nó không phải là mình làm cái đó nó chỗ ra cái liền, không có. Nhân quả nó không phải gì mà nó từng tự đi qua diễn tiến. Chứ mình thấy có những người ngoài đời á, tiền mẹ ta làm xài không hết, mà có những người đi lụm bị ngoài đường. Tôi đi về Sài Gòn tôi thấy trong đêm tôi đi móc từng bị tôi lụm gì. Đừng có quán trách trời đất mà kiếp trước anh làm gì, hay là hoặc là hiện tại anh đã làm gì rồi, cho nên bây giờ mới ra nó xảy ra như thế nè. Cho nên quý thầy cẩn thận cái nhân quả này, phải nói cái nhân quả này nhà Phật nó quý diệu lắm, mà nó chưa trổ ra cho mình liền đâu, nó nằm đó, đủ nhân đủ duyên đủ thời rồi tự nhiên nó xuống với mình. Mà cái nhân quả mình mà không khéo tu tập nha, mà nó đến rồi nha, quý thầy thấy cuộc đời quý thầy cái nước trốn không gặp hết, không có chạy trốn chỗ nào hết đó, chỗ nào cũng có nhân có quả hết, không có trốn đâu được hết. Mà mình sống mình không luôn luôn mình không có xúc miệng bằng hương giới hương định hương tuệ, thì cái tâm mình á nó đầy dẫy những niệm ác, mà chính đầy dẫy những niệm ác cái mình chết á, cái phần cái nghiệp nó đưa mình đến cảnh giới nó tương ứng với cái hành động hàng ngày mình làm. Quý thầy thấy tại sao mà có những nước đó, đói mà trơn xương luôn, coi những cái bục, những cái tờ báo, quý thầy thấy không, ở đất nước nào hả, biết không, nước Châu Phi phải không, có nghĩa là đói mà trơn xương luôn. Rồi quý thầy mà qua Canada, ra bên Canada nước Mỹ á là mập lòi thịt luôn, tôi thấy rõ ra ăn đến mấy nhỏ nó ăn mình thấy nó phủ phơi, nó ăn đồ ăn thức uống nó cũng như là bỏ đầy hết luôn. Tôi vô nhà nào cũng vậy, tôi thấy bàn ăn là đồ ăn không thiếu, là do cái gì? Có nghĩa là do trong cái thời quá khứ tạo việc thiện rất là nhiều, rồi học hành cũng ngon nữa, học hành xe hả, nhà trường đưa đến nơi đến chỗ luôn, có thể thấy không? Còn có những điểm cái mình sanh ra thì đói khát rồi chiến tranh liên miên luôn, là hàng trong cái thời quá khứ ngày xưa quý thầy ở một cái môi trường nào quý thầy, cái tâm quý thầy hay chiến tranh hay gì nữa, hay thị phi, người ta nói hay đâm bị thóc thọc bị gạo á, thì kiếp sau quý thầy chắc chắn sẽ đến một cái đất nước là chuyên về cái nghiệp này để quý thầy trả những cái nghiệp đó. Mà sanh ra đời rồi quý thầy nó đói chơi xương luôn chứ đừng có gạo mà ăn. Cho nên mình thấy rõ ràng là cái đó nó không mất không, có khi mình sanh địa ngục ngạ quỷ súc sanh trời người, như vậy cái đó nó không có mất, nó luôn luôn mãi mãi. Còn ở đây mình đã là kiếp người rồi, mình biết Phật pháp rồi, tại sao mình ráng tu? Sở dĩ chúng ta không ráng tu mà chúng ta dính vào cái này là biết bị gì không? Đối với thầy á, đối với thầy ai biết? Sở dĩ mà chúng ta nè đã là thân người đất cây cà sa mà chúng ta không biết đường hướng tu hành là tu học bắn bẩn bắn trên trời không à, thì là gì? Tắt sầm, cái đó là bắn bẩn rồi, mà bắn bẩn là cái nhân quả đơn cho hàng ngày không biết. Cho nên thiền mà không khéo á là gì? Gọi là cam lồ mà biến thành độc dược. Nhớ kỹ nó. Thiền là cam lồ mà không khéo là biến là độc dược. Nhớ kỹ nó. Cho nên thiền phải học từ giới định tuệ. Mình nói giới định tuệ chứ thiệt ra trong giới có định và tuệ. Chẳng hạn như quý thầy thấy điểm nè, chẳng hạn như quý thầy thấy một trái sòi, quý thầy định hái trộm, quý thầy nói như thế này: mình học mình giữ giới là không được hái trộm. Có giới định tuệ chưa? Cái gì thấy được cái đó, tức là trí tuệ mình thấy được mình phạm là mình bị rơi rớt vào trong đường xấu, mà mình định tĩnh là mình không hái nữa là gì? Là định. Mà ngay định có giới, giới định tuệ có mặt, ba thời đều có mặt trong đó hết. Như vậy giới định tuệ mình rất cần học. Cho vậy có những người mà hồi vào chùa họ học sơ sài quá, phải nói như thế vậy, mà học tìm cái gì mà cao siêu hiền nhiệm nữa là học. Thành ra mấy cái sách thiền tôi bây giờ cũng có học qua vậy, coi sơ qua, nhưng mà giới tôi, tại sao tôi chú trọng cái điểm đó? Mình giữ thăng bằng căn bản đi rồi từ từ cái này học ở trên. Chứ học mà mới hoàm học thiền nhiều quá, học cao quá rồi, chắc chắn quý thầy những cái điểm này mình giữ được. Mà chính điểm giữ được mình làm nó chỉ tầm 7 không à. Đó, chính chúng tôi kinh nghiệm luôn, huynh đệ chúng tôi á, sở dĩ mà họ không làm, họ không thâm nhập vào đây, họ không nghiên cứu kỹ, coi toàn là thiền thiền luận Suzuki, tích tâm đi nữa, ốm mà. Oso vậy á, oso, osao, coi ba thứ đó không à, chết. Toàn nói là trên trời dưới biển không à, mà mình làm chưa được, những cái chuyện đó mình làm chưa được, nói thẳng luôn. Quý thầy xuống chẳng hạn như gặp một số tiền lớn, quý thầy không động tâm đi, coi oso, osao cũng được đó, còn cái này gặp là nhát túi liền thôi. Phải học từ từ căn bản, nói thẳng luôn. Mà chính chúng tôi nói thẳng đây là chúng tôi đã đi qua rất là nhiều chùa rồi, trải qua rất là nhiều ở trong chúng, tôi mới kinh nghiệm điểm này. Đó, quý thầy thấy điểm đó. Cho nên cuối cùng rồi là mình phải học gì trước? Thâm nhập căn bản, gọi là năm hạ gì? Ai thuộc cái đó không? Năm hạ gì? Năm hạ dĩ tiền văn, chuyên tinh giới luật. Năm hạ gì? Dĩ hậu là thính gì? Thính giáo tham thiền. Nó cuối cùng đó ra. Cho nên cuối cùng trước tiên mình vào chùa mình phải học cái này trước căn bản. Mà học căn bản rồi quý thầy ra đường, người ta biết quý thầy là bậc mô phạm đó nha, chứ không phải dễ đâu. Ra là mình khác người đời nhiều chỗ lắm, nếu chúng ta học mà giữ giới luật đúng. Khác người ta lắm, mình đến nhà người ta cũng khác nữa. Sao vậy? Chúng tôi mà đi trị bệnh mà đến nhà một cái vị này là anh ruột của ông thầy Khế Thông, ông mến có lý do. Mà những người khác á, ổng không thích đến, ổng nói thẳng luôn, có lý do luôn. Là đồ ăn ổng nhà ổng giàu, ổng để nhiều lắm. Mấy ông thầy có nhiều ông xuống đụng đâu cái bỏ miệng ấy, nó khinh giới. Rõ ràng, tôi nói đây nói thẳng cho quý thầy thấy á. Còn đây mình giữ giới á, mình không ăn tạp nhạp á, là sáng mình ăn là chặt đóng cửa khẩu lại. Trưa mình ăn mình đóng cửa lại liền. Là đồ ăn thức uống mình coi, mình tập một thời gian cái mình thấy nó không cái dính dáng nữa. Đồ ăn thức uống bây giờ đỡ, trước mặt quý thầy cũng giấy niệm nữa. Mà quý thầy giữ đó thôi, Phật tử ta kính quý thầy, nể thầy. Mà từ kính nể đó mình không phá kiến họ. Có nghĩa là mình giữ giới được mà cho người ta có cái lòng tôn kính về thánh pháp. Nội như đó đâu cần giảng dạy, mà chỉ cần thân giáo quý thầy thôi. Đi ra có thân giáo đủ. Còn đụng đâu mình bỏ miệng lạp cạp suốt ngày. Nhìn nó ổn này sao giống tôi quá à? Ủa khác gì đâu. Rõ ràng ông cũng giống tôi vậy, khác cái đầu chọc cái áo thôi. Còn miệng ông cũng nhai suốt ngày y như tôi à. Mà chính cái miệng mình nhai suốt ngày là cái tâm tưởng mình hay nghĩ bậy. Mà tâm tưởng mình nghĩ bậy thì không khác người người thế gian. Chưa phải là bậc xuất thế gian. Mà chưa phải bậc xuất thế gian thì họ cúng dường mình á. Họ cũng khác tâm á. Sao họ cúng dường cho quý thầy chư tăng rồi họ cũng khác tâm mạnh. Mà chính không khác tâm mạnh thì tự nhiên cái đường đạo họ từ từ là lui sụp. Chỉ có giới trên Phật nói chỗ nào có giới chỗ đó Phật thường trụ. Có lý do. Chỗ nào mà giới lực giữ nghiêm là chỗ đó Phật thường trụ, Phật ra đời. Mà chỗ nào giàu tùng lâm lớn mà không nghiêm trì đúng giới lực thì chỗ đó Phật cũng tiêu luôn, tan tành hết, tùng lâm tan rã. Rõ ràng điểm đó. Đó, quý thầy thấy điểm đó. Cho nên một hôm Trang Tử đó dắt đệ tử vào rừng á, thấy cái ông tỳ phu ông chặt cái cây nhỏ lắm. Cái Trang Tử nói: ủa tại sao ông chặt cây lớn ông chặt cây nhỏ? Mấy cây lớn này nè, tuy nó lớn thiệt á, nhưng mà nó mọc ở dưới nước cho nên bở lắm. Cây nó giòn giống như cây gòn của mình vậy cho nên không có xài. Mà cây chẳng hạn như cây liêm này á, cây gì, cây gõ, cái đồ đó xài là nó cứng. Như vậy là Trang Tử nói các đệ tử, như vậy là cái cây nào mà tốt mà cứng là cây đó gì? Chết. Mà cây nào là bở xấu là cây đó còn sống, phải không? Thì Trang Tử dắt đi một đoạn nữa vào cái ông khách này. Cái ông kêu ông đệ tử, ông khách ông mời Trang Tử mà ông kêu ông đệ tử nói mày ra mày coi hai cái lồng chim á, mày thấy con nào mà hát mà dở nhất á thì bắt xuống làm thịt, còn con nào mà hát hay á thì đỡ cho nó sống. Mấy đệ tử ngạc nhiên nói bạch thầy, tại sao hồi nãy cái cây gì, cái cây tốt cứng lại chết mà cái cây bở xấu lại sống, còn ở đây thì con chim gì dở, phải không, hát dở hát xấu là chết mà con chim nào mà hát hay thì sống. Thì lúc này Trang Tử dạy các đệ tử là sống trong cuộc đời này cũng vậy, lúc mà chúng ta làm rắn thì làm rắn, mà lúc nào làm rồng thì làm rồng. Thì qua câu chuyện này biết thầy thấy áp dụng trong cuộc sống làm sao? Cho nên có những chuyện mà trong lúc mình làm điệu hay làm chúng hay là làm cái gì đó là mình biết cái cơ của mình đứng như thế nào, phải không? Còn lúc mà cho quý thầy mình lên làm viện chủ gì, quý thầy cũng nói sao nói, nói sao cũng được, nói sao ta cũng tin nữa đó. Còn bây giờ lúc mình còn nhỏ mình phải nói như thế nào, mình hành động như thế nào cho nó đúng vào cái chỗ địa vị của mình, gọi là ở ngoài đời cho nó cơ địa, cho nó đúng, nó thăng bằng chỗ đó thì mình tồn tại, mình sống. Đó, quý thầy thấy không? Rồi, trong chuyện của học Tinh Hoa kể lại, Thường Tung là thầy của Lão Tử. Một hôm bệnh nặng, Thường Tung bệnh nặng sắp chết rồi, cái ông Lão Tử cũng đến, ông hỏi bây giờ thầy có cái bí quyết nào dạy con không? Bởi vì Thường Tung rất là giỏi, mà Lão Tử đến hỏi bây giờ thầy có cái bí quyết nào cuối cùng dạy con không? Cái ông hả miệng ra, ông hỏi ông thấy gì không? Mấy bạch thầy răng thầy rụng rồi, nó đúng. Ông còn thấy gì nữa không? Cái lưỡi thầy còn. Thì lúc này ta chỉ có cái bí quyết cuối cùng nhất, cái gì cứng là nó rụng hết, mà cái gì nó mềm là nó còn. Nó bí quyết cho mình học đạo á. Bây giờ quý thầy thực tập sao? Nghe như thế gì cái quý thầy làm sao? Mềm cái nghe quý thầy uống hả? Uống lượng theo không? Uống lượng theo mà cái danh vị gì, cái địa vị mà quý thầy nói cho mềm cho dẻo là quý thầy độ địa ngục đó nha. Nghe nói gì cái quý thầy nói dùng cái lưỡi không xương, nhiều đường lắc léo, miệng không vành, miệng mép tứ tung là chết, phải không? Còn cái lưỡi đây á mà sở dĩ cứng là tùy lúc tùy nơi, cái hạn như đúng đối tượng đó mình hướng dẫn người đó mình phải nói như thế nào, mà đối tượng người khác mình phải nói như thế nào, dùng cái lưỡi, trên cái lưỡi được bao nhiêu công đức ai biết không? 1200 công đức, nó hơn cặp mắt có 800 công đức à. Mà cái lưỡi á, tại sao được 1200 công đức, nhưng mà cái lưỡi này mà nó nói bậy nó bạ là cũng 1200 tội lỗi luôn. Cái lưỡi ngộ lắm, phải không? Cho nên dùng cái lưỡi mà mình tải đạo lý hướng dẫn cho người khác cũng là tốt, mà dùng cái lưỡi mà mình hại người khác cũng là chết mình luôn. Đó, cái lưỡi nó ngộ lắm, ráng cố gắng mình tu học mình phải biết. Cho nên Phật dạy là thà lấy dao bán cắt lưỡi, chịu khổ nhiều kiếp, chớ không nên dùng một lời nói dữ mắng nhiếc thầy tỳ kheo, thì trì giới ác báo khó mà lường được. Có nghĩa là Phật nói á, là quý thầy á, chẳng hạn như lấy một con dao bán cắt cái lưỡi mình, cắt lưỡi chết không? Chết chứ đâu có sống. Nhưng mà Phật nói thà mình cắt lưỡi á, mình chết, chứ không bao giờ mình nói cái lời này để mà mắng nhiếc ông cái thầy tỳ kheo. Mà ông thầy tỳ kheo trì giới nữa, nhẫn nhục tinh tấn thiền định, như là biết cái này có nhiều thầy lắm tôi thấy á, mà chửi mắng người ta là mình cạt á. Cho nên Phật nói thà mình cắt lưỡi mình dục, chứ không được bao giờ dùng cái miệng thô ác của mình nói đến người khác, người ta xúc não là mình chết luôn. Cho nên hàng ngày mình phải xúc miệng, là xúc miệng cái đó. Đó, mình thấy không? Cho nên trong kinh Tiểu Bộ ghi có một ngạ quỷ mà Agara đó, mà Tôn giả Mục Quyền Liên thấy là trên đầu mọc đủ thứ đó, đầu trâu, đầu bò, đầu ngựa, đầu chó mọc đủ hết. Mới hỏi Phật đó, Phật nói là trong cái thời quá khứ đó, ông chuyên chửi mắng các thầy sa môn có giới đức. Chẳng hạn như ông nói là cái ông này là đầu trâu, đầu chó, đầu mèo, đầu gì đó. Cho nên bây giờ hiện ra cái thân tướng như thế. Mà từ thời Phật Ca Diếp mà xuống Đức Phật Thích Ca là mấy vị Phật? 6 vị Phật, Phật Thích Ca, Phật thứ 7. Mà một vị Phật quý thầy biết cái trải qua vô lượng kiếp luôn, mà bây giờ vẫn còn cái kiếp ngạ quỷ. Không, quý thầy thấy không? Rồi, kinh Vô Lượng Thọ ghi, hãy tránh xa lời nói thô ác, vì lời nói thô ác hại mình hại người, cả hai đều bị hại. Hãy tu tập lời nói hiền lành. Có nghĩa là trong kinh Vô Lượng Thọ Phật Có vậy á, là hãy tránh xa lời nói thô ác, vì lời nói thô ác hại mình, hại người, cả hai đều bị hại. Ví dụ như quý thầy thấy một người họ tu rất là hiền lành, hiền thiện lắm, họ cố gắng tu tập lắm, cái tự nhiên quý thầy không có thích người đó, quý thầy dèm pha người đó cho những người trên, nói ông thầy đang diện gì á, thầy đóng tu tập mà ông phạm giới này phạm giới kia, mà chuyện đó không có, hại người đó, hại người đó mà hại mình không, hại mình luôn. Bây giờ mình gieo nhân thì chắc chắn mình gặt quả. Cho nên Phật dạy mình hãy tránh xa lời nói thô ác, và mình luôn luôn tu tập về cái lời nói hiền thiện. Mình thấy nè, chẳng hạn như á, hai người mà cái đầu tóc mà chửi lộn nha, mình thấy nó kỳ phải không? Mà hai đầu chọc mà cãi lộn mình thấy nó sao không để ý thôi đấy. Phải không? Mà nói lớn tiếng mình thấy cũng kỳ nữa. Mình thấy hai cái ông đầu chọc mà không nói lớn tiếng mình thấy nó kỳ kỳ sao á. Thì mình thấy người khác làm gì kỳ thì chính bản thân mình phải cẩn thận. Giận lắm nhưng mà đi chỗ khác, tránh đi chỗ khác. Đó, quý thầy cẩn thận điểm đó. Cho nên kinh A Hàm Phật nói có ba lối nói. Một là nói gì? Nói như hoa nè, nói như mật, nói như phân. Nói như hoa có nghĩa là không nói lời tham, sân, si, mạng, nghi, ác, kiến. Nói những lời từ tốn, nhu hòa, nhu nhiếng, đó là nói như hoa. Nói như mật có nghĩa là người đó đang gặp những cái khổ nạn, mình tìm cách mình nói sao cho người đó bớt khổ, mình cứu người đó. Còn nói như phẩm sao? Nói như phẩm có nghĩa là nói những lời thô ác. Đó, quý thầy thấy không? Rồi qua cái câu, sau khi mà quý thầy thấy mà mình luôn luôn mình tập, tức là mình tu tập về cái lời nói hiền lành đó, thì ba nghiệp thanh tịnh không? Ba nghiệp là gì? Đó là thân nghiệp, khẩu nghiệp, ý nghiệp. Mà ba nghiệp thanh tịnh rồi thì đồng Phật về Tây Phương, khỏi cần, không có sợ hết đó. Không sợ mà sau khi mà quý thầy chết mà sợ thiếu người cầu siêu không còn. Mà ba nghiệp vừa thanh tịnh là tức khắc quý thầy đồng Phật quảng Tây Phương, muốn đi cảnh giới nào đi. Cũng chẳng hạn như quý thầy mà có hộ chiếu sẵn rồi đó, bây giờ quý thầy mà có tiền á, có hộ chiếu sẵn rồi, muốn đi Thái Lan mua vé đi, muốn đi Campuchia không, đi Campuchia đi đâu có tiền sẵn có đi à, có nghĩa là công đức mình có sẵn rồi á, quý thầy đi đâu cũng được á. Mà có hộ chiếu mà phỏng vấn qua Mỹ rồi cũng khó lắm đó nha bây giờ đó. Nhưng mà tại sao có những người phỏng vấn là đi liền à? Cái duyên, cái gì cũng có cái duyên đó. Cho nên cuối cùng là mình thấy á, nếu mà ba nghiệp quý thầy lén ráng mà luôn luôn tu tập về thanh tịnh á, là chắc chắn chết mình cũng còn lo sợ nữa. Nhưng mà nãy tôi nói phải có nguyện lực đi theo, phát nguyện mạnh lắm, mãnh lực luôn, là tôi không bao giờ khởi một điểm ác hai cái người đó nữa, luôn luôn như thế. Nếu mà tôi làm như thế tôi rồi cái loài chúc sanh, thì chắc chắn do cái nguyện lực như thế rồi, quý thầy không bao giờ dám khởi cái niệm ác hại người khác, gọi là hằng đoạn các việc ác. Hằng là nó luôn luôn là không bao giờ khởi lên những cái niệm đó nữa. Đó,